Hiểu lầm vô ngã, Anatta. Đến đây, chúng ta sẽ bàn đến vài trong số những cố gắng áp đặt giáo lý Atta vào Đạo Phật. Một số học giả đã cố gắng, theo như lời của tiến sĩ Wapola Rahula, buông lậu ý tưởng về Atta, tức ngã, vào lời dạy của Đức Phật. Bây giờ, chúng ta hãy coi xem hai học giả Ananda K. Kumaraswamy và I.P. Horner, cả hai đã được nói đến sơ lược ở trước, đã dịch sai một vài từ Pali để chứng minh rằng Đức Phật xác nhận sự hiện hữu của Atta như thế nào. Hai vị lý luận là Đức Phật quả thực có công bố rằng năm uẩn không phải là tự ngã, nhưng Ngài chưa bao giờ trực tiếp phủ nhận sự hiện hữu của Atta hay tự ngã. Năm uẩn không phải tự ngã, nhưng có một cái gì đó ngoài năm uẩn chúng ta có thể gọi là tự ngã hay linh hồn. Đây là những gì hai học giả này tuyên bố. Bất cứ khi nào Ananda K. Kumaraswamy và I.P. Horner thấy chữ Atta, họ liền cố gắng tưởng tượng ra rằng nó có nghĩa là tự ngã hay linh hồn trường cửu. Một trong những đoạn kinh họ đưa ra dẫn chứng được tìm thấy trong Kinh Pháp Cú, bài kệ số 160. Họ dịch đoạn kệ đó là: ngã là chủ nhân của tiểu ngã, và giải thích điều đó như có nghĩa rằng đại ngã là chủ nhân của tiểu ngã. Thực sự ra, câu ấy có nghĩa là chính ta là chủ nhân hay nơi ẩn náu của ta, hay ta là nơi nương tựa của chính ta. Và câu thứ hai của bài kệ viết: ai khác có thể là chủ nhân hay nơi nương tựa của ta? Trong tiếng Pali, chữ Atta có nghĩa là tự ngã, linh hồn hay cái ngã trường cửu, theo nghĩa Hindu, Ấn giáo, hay nó có thể đơn giản chỉ là một bộ phận của phản thân đại danh từ như chính nó, chính anh ta, hay chính tôi. Như vậy, khi Đức Phật nói ta là chủ nhân hay nơi nương tựa của chính ta, ai khác có thể là chủ nhân hay nơi nương tựa của ta? Ở đây rõ ràng rằng Atta có nghĩa là chính ta, chứ không phải tự ngã hay linh hồn. Đức Phật thúc giục mọi người hãy dựa vào chính bản thân họ, dựa vào nỗ lực tự thân của họ, chứ đừng dựa vào ai khác trong việc thực hành đời sống tâm linh. Một đoạn kinh khác đã được giải thích sai trong cuốn sách do Ananda K. Kumaraswamy và I.P. Horner viết là từ Kinh Đại Niết Bàn: hãy tự mình làm hòn đảo và là nơi nương tựa cho chính mình, chớ nương tựa ai khác. Sống lấy chính mình làm hòn đảo, lấy chính mình làm nơi nương tựa, chứ không lấy ai khác làm nơi nương tựa. Ở đây cũng thế, họ giải thích Atta như có nghĩa là linh hồn hay tự ngã trường cửu. Họ tuyên bố rằng Đức Phật đã chỉ dẫn chúng ta hãy lấy linh hồn hay tự ngã làm hòn đảo, làm nơi nương tựa của mình. Tuy nhiên, ở dòng kế, Đức Phật nói: sống lấy Pháp, những lời dạy của Đức Phật, như một hòn đảo, lấy Pháp như một nơi nương tựa, không lấy gì khác làm nơi nương tựa. Rõ ràng ở đây, Đức Phật chỉ dạy các đệ tử của Ngài dựa vào nỗ lực tự thân và vào Pháp, tức những lời dạy của Đức Phật. Đặc biệt là khi chẳng bao lâu nữa, Ngài sẽ rời khỏi thế gian này. Ý tưởng về tự ngã hay linh hồn hoàn toàn xa lạ đối với đoạn kinh này vậy. Hơn nữa, Đức Phật còn nói thêm: thế nào là một vị tỳ kheo sống lấy chính mình làm hòn đảo? Rồi Ngài tiếp tục mô tả việc thực hành tứ niệm xứ. Đức Phật thực sự muốn nói rằng mỗi người phải lấy thiền Satipatthana, tức quán thân, thọ, tâm và pháp, làm nơi nương tựa của mình, không đề cập đến bất cứ một linh hồn nào ở đây. Một đoạn khác, Ananda K. Kumaraswamy và I.B. Horner dẫn ra là câu chuyện trong đó Đức Phật nói với một số vị hoàng tử. Có 30 vị hoàng tử là họ hàng với đức vua Pasenadi của nước Kosala. 29 vị trong đó đã có vợ, còn một vị thì không. Ngày nọ, họ đi đến công viên để tiêu khiển và họ mướn một cô gái cho vị hoàng tử chưa vợ. Khi họ đã vui đùa thỏa thích và say sưa bí tỉ, cô gái bèn lấy hết cả những vật giá trị của họ và bỏ trốn. Họ đi tìm cô gái và gặp Đức Phật. Họ hỏi Đức Phật xem Ngài có nhìn thấy cô gái không? Và Ngài nói, các con nghĩ thế nào, này các chàng trai? Cái nào là tốt hơn đối với các con? Tìm kiếm người con gái hay tìm lại chính mình? Họ trả lời rằng tìm lại chính mình sẽ là điều tốt hơn. Và vì thế, Đức Phật bảo họ ngồi xuống và lắng nghe Pháp. Ở đây, Ananda K. Kumaraswamy và I.P. Horner giải thích chữ Atta như có nghĩa là thượng ngã hay linh hồn. Và họ muốn câu đó hàm ý rằng Đức Phật bảo các vị hoàng tử nên đi tìm tự ngã, tức Atta. Nhưng thực ra, Đức Phật chỉ bảo các vị hoàng tử hãy bỏ cái việc chạy theo các dục lạc thế gian ấy đi và thực hành đời sống khắc kỷ của Thánh Đạo. Trong bài Pháp đó, Đức Phật nói về bố thí, trì giới, các cõi trời, sự nguy hiểm, phù phiếm và sa đọa của các dục lạc, vân vân, và sự lợi ích của việc xuất gia, hoàn toàn không đề cập gì đến việc đi tìm một tự ngã, một linh hồn. Một đoạn khác đã bị dịch sai bởi Ananda K. Kumaraswamy và I.B. Horner được tìm thấy trong Thanh Tịnh Đạo. Họ dịch đoạn đó là Buddha, tức Đức Phật, là tự ngã đã giác ngộ. Nhưng dịch chính xác theo Pali thì Ngài là Phật vì Ngài đã liễu tri. Ở đây chữ Buddhata không phải là một hợp từ của Buddha và Atta, mà chỉ là một chữ Buddha với tiếp vĩ ngữ Atta kết hợp với tận cùng các công cụ A, có nghĩa là vì. Do đó chữ Buddhata có nghĩa là vì trạng thái của một người đã liễu tri. Tốt hơn hết, hãy bảo là tôi không tin nơi giáo lý vô ngã và rằng Đức Phật đã sai lầm về giáo lý ấy, hơn là cố gắng để nói rằng Đức Phật đã dạy một tôn giáo có Atta hay tự ngã trong đó. Sẽ không chính xác khi nói rằng Đức Phật không phủ nhận Atta. Thực sự, rất nhiều nơi trong kinh điển Pali ở đây, Atta hay tự ngã đã bị Đức Phật phủ nhận. Chẳng hạn, có lần Đức Phật đã nói, Như Lai không thấy một ngã luận thuyết nào, mà nếu chấp nhận nó, không dẫn đến sự sanh khởi của sầu, bi, khổ, ưu và não. Đức Phật cũng nói, bởi lẽ không có tự ngã, cũng không có bất cứ cái gì thuộc về tự ngã, tức ngã sở thuộc, thực sự có thể được tìm thấy. Nên phải chăng quan kiến dựa trên suy đoán rằng thế giới là tự ngã, Atta, là ngu si một cách hoàn toàn và triệt để không? Đức Phật dạy rằng, tin nơi Atta là tà kiến, niềm tin mà vốn sẽ chỉ dẫn đến khổ đau. Tất nhiên, những tà kiến như vậy phải được loại trừ, vì chúng là cội nguồn của những khát vọng và cách cư xử sai lầm, độc ác. Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật mô tả sự tin tưởng nơi tự ngã này như một ý tưởng dẫn đến thói ích kỷ và ngã mạn. Như Lai thoát khỏi mọi tà kiến, vì Như Lai đã thấy sắc là gì và sắc sanh diệt như thế nào. Như Lai đã thấy thọ, tưởng, hành, thức là gì và chúng sanh và diệt như thế nào. Do đó, Như Lai nói rằng, với sự đoạn trừ, đoạn diệt, biến mất, xả bỏ, vứt bỏ tất cả mọi ảo tưởng, mọi phỏng đoán, mọi khuynh hướng đối với tính tự đắc về ta và của ta mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn. Trong bài kinh nổi tiếng Phạm Võng, một bài kinh được giới thiệu cho những ai muốn nghiên cứu một sự giải thích đầy đủ về những tà kiến. Đức Phật đã mô tả và phân loại tất cả những tà kiến và suy đoán có thể hình dung được về thực tại. Một trong những tà kiến ấy là tin rằng có tồn tại một cái ngã thường hằng. Đức Phật nói về quan kiến này như sau: ở đây, này các tỳ kheo, có những sa môn và bà la môn là những người theo thuyết thường hằng công bố tự ngã và thế gian là thường hằng trên bốn căn cứ. Đó chỉ là sự dao động và chao đảo của những người không biết và không thấy. Đó chỉ là sự dao động và chao đảo của những người bị nhận chìm trong tham ái. Ananda K. Kumaraswamy và I.B. Horner biện luận rằng việc phủ nhận tự ngã của Đức Phật chỉ nói đến cái ngã cá nhân và rằng việc phủ nhận của Ngài thực ra là một sự xác nhận về những gì họ gọi là đại ngã. Ở đây, họ lý luận dù Đức Phật tuyên bố năm uẩn không phải Atta, nhưng Ngài chưa bao giờ tuyên bố dứt khoát rằng không có Atta hay tự ngã. Họ còn lý luận rằng Đức Phật chỉ hướng dẫn chúng ta không nên thấy cái chân ngã trong cái ngã cá nhân, một quan điểm đồng nhất với quan điểm của Ấn Độ giáo. Họ suy luận theo cách sự phủ nhận của Đức Phật về một vài cái được người ta xem là tự ngã chỉ ra cho thấy rằng Ngài đã xác nhận cái chân ngã thuộc về một bản chất khác vậy. Khi Đức Phật nói cái này không phải Atta, thì những học giả này lại lòng vào lý lẽ sao? Nhưng một chút lưu tâm về tính logic của những lời Đức Phật sẽ cho ta thấy rằng những lời ấy thừa nhận hiện thực của một cái ngã vốn không phải là một hay bất kỳ cái gì đã bị phủ nhận. Tuy nhiên, vì thích tranh luận, chúng ta hãy giả sử rằng tôi có 5 cái sừng thú ở đây. Nếu tôi nói không có cái sừng nào trong 5 cái này là sừng thỏ cả, liệu điều đó có nghĩa rằng ở đâu đó hay trong một hình thức nào khác đó có tồn tại một vật gì là sừng thỏ như vậy không? Không, sừng thỏ chỉ là một tên gọi, một khái niệm trừu tượng, không có bất kỳ hiện thực tương ứng nào. Tương tự như vậy, Đức Phật thường nói, cái này không phải tự ngã, tức Atta, cái đó không phải tự ngã, không có cái gì ở đây là tự ngã cả. Liệu điều đó có cho biết là Đức Phật muốn nói rằng ở đâu đó có tồn tại một cái chúng ta có thể gọi là tự ngã không? Không. Tôi sẽ kết thúc phần này bằng việc giải thích một lời tuyên bố rất quan trọng tìm thấy trong Vô Ngại Giải Đạo và trong Trung Bộ Kinh. Câu đầu có nghĩa các pháp hữu vi là vô thường. Câu thứ hai có nghĩa các pháp hữu vi là khổ. Tuy nhiên, câu thứ ba lại khác. Ở câu này, Đức Phật không dùng chữ Sankhara nữa, mà thay vào đó, Ngài dùng Dhamma. Dhamma ở đây hàm ý tất cả pháp không ngoại trừ. Vì thế, câu thứ ba có nghĩa là tất cả pháp hữu vi cũng như vô vi đều vô ngã, anatta, tức không có linh hồn hay tự ngã. Do đó, ngay cả Niết Bàn vốn là vô vi, cũng không phải Atta hay rỗng không Atta. Lời tuyên bố này rõ ràng phủ nhận bất kỳ loại Atta nào, ngay cả trong chân lý cùng tột và sự giác ngộ, ngay cả trong Niết Bàn cũng vậy. Vô thường, khổ và vô ngã. Giáo lý vô ngã được xem là rất quan trọng đối với hàng Phật tử. Không có sự thực chứng chân lý nào có thể xảy ra mà không có trí hiểu biết về bản chất vô ngã của các pháp. Để thực chứng chân lý, chúng ta phải hành thiền. Và trong khi hành thiền, trí hiểu biết về vô ngã phải phát sanh. Chúng ta cần phải có trí hiểu biết về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp. Chừng nào chúng ta chưa kinh nghiệm được những đặc tính, tức vô thường, khổ và vô ngã này trong thiền, không chỉ trên phương diện tri thức mà kinh nghiệm một cách trực tiếp, chúng ta không thể nào thực hiện được những tiến bộ. Thiền minh sát hay Vipassana làm việc trực tiếp với những đặc tính ấy. Có thể nói những đặc tính này có mặt ở khắp các giai đoạn minh sát. Về thiền minh sát này tôi sẽ bàn đến sau. Nhưng trước hết tôi cần giải thích những gì che án ba đặc tính hay tam tướng khỏi sự nhận thức trong suốt giai đoạn thiền đã. Vô thường bị che án bởi tính tương tục. Nếu ta nhìn vào ngọn đèn cầy, ta có thể nghĩ rằng ngọn lửa là y như vậy từ lúc này đến lúc khác. Thực sự ra, ngọn lửa đang không ngừng diệt và sanh trở lại trong từng khoảnh khắc. Sở dĩ chúng ta có cái ảo tưởng về một ngọn lửa không đổi là do ý niệm và sự xuất hiện của tính tương tục mà thôi. Bản chất của khổ cũng vậy, bị che án bởi việc thay đổi sang oai nghi khác. Khi chúng ta đang ngồi và cảm thấy một sự đau nhức nào đó, chúng ta liền thay đổi oai nghi và cái đau biến mất. Thực sự trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, chúng ta thay đổi oai nghi hay tư thế không ngừng. Nhưng điều này không rõ rệt đối với chúng ta. Khoảnh khắc chúng ta cảm giác một cảm thọ khổ hay một chút ít khó chịu, chúng ta đã chuyển đổi oai nghi. Đặc tính vô ngã bị che án bởi sự nhận thức rằng các pháp hay mọi vật là đặc và cứng, tức nguyên khối tưởng. Chúng ta nhìn mọi vật và chính bản thân chúng ta như những vật cứng và cô đặc. Chừng nào chúng ta chưa thể chọc thủng qua nhận thức sai lầm cho rằng chúng ta là cô đặc như vậy, chúng ta sẽ không thấy ra được bản chất vô ngã của các pháp. Đó là lý do vì sao phải có những pháp hành thiền quán tứ đại, tức đất, nước, lửa và gió. Thực sự thì chỉ những tính chất chính yếu của tứ đại này được quán, chẳng hạn như đất biểu thị đặc tính bằng sự cứng hay mềm, nước bằng sự lưu chuyển hay kết dính, lửa bằng nóng và gió bằng sự mở rộng hay nâng đỡ. Nếu chúng ta có được khả năng minh sát và mọi hiện tượng như được cấu thành bởi tứ đại và những đặc tính của chúng, thời ý niệm về sự cô đặc sẽ yếu đi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta là chắc chắn, nhưng nếu chúng ta có cái nhìn thấu suốt vào bản chất thực của chúng ta, cái bản chất vốn do danh và sắc cấu thành, hay nói chính xác hơn, do những yếu tố hay các lực tùy thuộc hỗ tương và tác động qua lại lẫn nhau tạo thành. Thời ý niệm về một cái ngã chắc chắn trường cửu gắn chặt vào nhau sẽ yếu đi, và không có cái gì chúng ta có thể gọi là tự ngã được tìm thấy ở đây. Giáo lý vô ngã là giáo lý vô cùng quan trọng đối với một người Phật tử. Thực tế là chỉ khi có một vị Phật hay giáo pháp của Đức Phật trên thế gian, vô ngã mới có thể được hiểu. Không một ai ngoại trừ Đức Phật có thể chọc thủng hay thể nhập vào được bản chất vô ngã của các pháp. Bởi vì chỉ qua thiền minh sát do Đức Phật khám phá, cái nhìn thấu suốt vào vô ngã mới có thể được thực chứng. Mặc dù các tư tưởng và uyên thâm và vĩ đại không thiếu, song họ vẫn không thể chọc thủng vào vô ngã. Và mặc dù các loại thiền khác như thiền chỉ chẳng hạn có thể cho bạn những năng lực thần thông hay các trạng thái tâm cao thượng hơn, nhưng chúng không thể dẫn bạn đến tuệ giác hay cái nhìn thấu suốt vào vô ngã. Như đã đề cập ở trước, niềm tin vào một tự ngã hay linh hồn được Đức Phật mô tả là nguyên nhân chính của khổ. Tin vào tự ngã, dù bất cứ loại nào, như tin vào một cái tôi cá nhân, một cái ngã tinh thần, vân vân, đều là nguyên nhân của mọi khổ đau trong dòng tử sanh luân hồi này. Tin nơi Atta là căn nguyên của tham, sân và si. Những người vô thần có thể không tin vào một linh hồn, nhưng họ lại thỏa mãn cho những tham muốn của cái tôi cá nhân, và như vậy có thể phạm vào những nghiệp do tham, sân và si chi phối. Thực sự ý niệm về tự ngã này rất khó khắc phục. Tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng bởi vì sự thực chứng vô ngã là con đường giải thoát. Trong khi cứ khăng khăng với ý niệm tự ngã là nguyên nhân chính của khổ đau, chúng ta không thể nói hết được tầm quan trọng của vô ngã. Như Janatiloka giải thích, bất kỳ ai không thể nhập vào được tính vô ngã của mọi hiện hữu và không hiểu rằng trong thực tế chỉ có tiến trình tự hủy diệt liên tục của các hiện tượng thân, tâm đang sanh và diệt, và rằng không có một thực thể tôi riêng biệt bên trong hay bên ngoài tiến trình này, họ sẽ không thể nào hiểu được đạo Phật, đó là không hiểu được giáo lý tứ thánh đế trong ánh sáng đúng đắn của nó. Họ sẽ nghĩ rằng chính cái tôi của họ, chính cá nhân họ cảm thọ khổ, chính cá nhân họ thực hiện những hành động thiện và ác, cá nhân họ sẽ đi vào niết bàn, cá nhân họ thực hành hay bước đi trên bát thánh đạo. Những lời của Janatiloka đối mặt với một điểm rất quan trọng luôn được người ta hỏi về niết bàn. Nếu vắng mặt một cái ngã hay linh hồn, thì ai hay cái gì là cái nhập niết bàn? Đây là một đề tài rất khó. Từ những gì đã được nói đến từ trước đến giờ trong bài giảng này, chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng không có cái ngã hay Atta nào chứng đắc niết bàn. Cái chứng đắc niết bàn là tuệ minh sát. Tuệ này không phải là vật sở hữu của một cái ngã cá nhân hay cái ngã vũ trụ, mà đúng hơn một sức mạnh đã được phát triển qua việc thể nhập bằng thiền minh sát vào các hiện tượng. Tuy nhiên, một câu hỏi khác thậm chí còn khó hơn là cái gì xảy ra đối với một bậc Như Lai sau khi chết? Bậc Như Lai ở đây cần hiểu theo nghĩa của một người đã chứng đắc Niết Bàn, chứ không phải danh xưng của Đức Phật. Một lần nữa, Đức Phật đã đưa ra câu trả lời của Ngài, không dùng đến bất kỳ một loại thực thể tinh thần nào như cái ngã Atta. Về cơ bản, Đức Phật trả lời rằng không chữ nghĩa nào có thể mô tả được những gì xảy ra đối với một bậc Như Lai sau khi chết. Như Lai đã đoạn trừ sắc pháp, nhờ đó một người mô tả Như Lai có thể mô tả được. Sắc pháp ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho nó giống như một thân cây ta la, thoát khỏi nó hoàn toàn để không còn phải tái sanh trong tương lai. Như Lai đã giải thoát khỏi những gì gọi là sắc pháp vân vân, là thâm sâu, vô lượng, giống như đại dương khó dò được đến đấy. Thật không thích hợp trong trường hợp này để nói rằng vị ấy có tái sanh hay không tái sanh, hay tái sanh và không tái sanh, hay không tái sanh và không không tái sanh. Rồi Ngài tiếp tục nói sau khi đã được hỏi thêm, thâm sâu là giáo pháp này, khó thấy, khó hiểu, an tịnh, thù thắng, vượt ngoài lĩnh vực lý luận, vi tế, chỉ bậc trí mới có thể hiểu được. Như vậy, Niết Bàn, Thánh Đế tuyệt đối, sự dập tắt của mọi tương tục và trở thành cái không sanh, không tập khởi, không tạo ra, không tạo thành, thực tại được xác nhận không nhắc đến Atta. Cũng vậy, bậc A-la-hán chứng đắc Niết Bàn nhờ một ánh chớp trí tuệ hủy diệt vĩnh viễn mọi ảo tưởng về sự hiện hữu của tự ngã Atta. Tôi sẽ kết luận phần này với những lời đã được khéo viết của trưởng lão Janatiloka. Người ta không thể xem là đã nhấn mạnh quá dứt khoát và quá thường đến sự kiện vô ngã. Điều mà vốn chẳng những quan trọng đối với việc chứng đắc thực sự cứu cánh Niết Bàn, mà còn đối với sự hiểu biết trên phương diện lý thuyết về nó. Đó là một điều kiện mở đầu và không thể thiếu để hiểu biết đầy đủ về Anatta, tính vô ngã và không chắc thực của mọi hình thức hiện hữu. Không có một sự hiểu biết như vậy, nhất thiết người ta sẽ có một ý niệm sai lầm về Niết Bàn. Theo những kiến thức hoặc vật chất chủ nghĩa hoặc siêu hình trừu tượng của họ, hay hiểu Niết Bàn như sự hủy diệt của một cái ngã,
hoặc như một trạng thái vĩnh hằng của hiện hữu, trong đó cái tôi hay cái ngã đi vào hay hợp nhất với nó. Chính vì thế mới nói, chỉ có khổ, song không có người khổ được thấy. Có nghiệp, song không có người tạo nghiệp. Có niết bàn, song không có người nhập niết bàn. Có đạo lộ, song không thấy người đi.